Phẩm 18. Tùy hỷ công đức. Một La Mã lược văn kinh. Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Nếu có người nào nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ thì người ấy được bao nhiêu phước đức? Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Nếu có người bố thí những thứ cần dùng và tất cả của báo cho vô lượng chúng sanh trong vô số thế giới suốt 80 năm, sau đó vị thí chủ lại dìu dắt chúng sanh ấy được đắc quả A-la-hán, công đức của vị thí chủ ấy không bằng một trong trăm ngàn muôn ức phần công đức của người thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Nếu người nghe kinh Pháp Hoa dù chỉ nghe trong chốc lát, người ấy sẽ có công đức, nhờ đó tái sanh vào cảnh giàu sang, sau lại sanh lên thiên cung. Nếu người khuyên người khác đến nghe kinh hoặc chia chỗ cho ngồi, thì khi đổi thân sẽ được chỗ ngồi của Đế Thích Phạm Dương hay Chuyển Luân Thánh Dương. Nếu người khuyến khích người khác đi nghe kinh Pháp Hoa và người được khuyên nhận lời đến nghe, thì người khuyến khích được công đức. Khi chuyển thân sanh cùng một chỗ với Đà La Ni Bồ Tát, căn tánh thông lợi, được tướng phước trang nghiêm. A Dật Đa, ông hãy thử xem khuyên một người đi nghe Pháp mà công đức còn vô lượng, huống là một lòng nghe Pháp, đọc tụng, giải thích, tu hành đúng như kinh Pháp Hoa. Hai La Mã giải thích: Sau khi Phật Niết Bàn không có sanh thân Phật trên cuộc đời, lại thêm chúng ta vướng mắc trong ngũ ấm thân quá nặng nề, nên không thể thấy được Phật Pháp thân thường trú vĩnh hằng. Ta mãi buông lung theo đường sanh tử, lấy trái làm phải, cho phải là trái. Với nghiệp báo sâu dày như vậy, làm thế nào tin hiểu được bốn việc làm của Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất? Vì vậy, Phật khởi lòng từ đối với những hành giả Pháp Hoa đời sau không trực nhận được pháp âm của Phật thường trú. Ngài mới dạy pháp tu ngũ phẩm diệt hậu, nhằm mục tiêu giúp chúng sanh đời sau nương theo năm phần này phát hiện pháp tứ tín của Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Một nhỏ nhất niệm tùy hỷ. Mở đầu phẩm này, Phật trả lời Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: Nếu có một người nghe kinh Pháp Hoa sanh tâm tùy hỷ, rồi nói lại cho người khác nghe, và cứ như vậy cho đến người thứ 50, công đức của người thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa đem so với đại thí chủ bố thí cho tất cả chúng sanh theo ý muốn chúng trong 400 muôn ức vô số thế giới trải 80 năm. Khi họ sắp chết, vị đại thí chủ mới dạy họ tu hành làm cho đắc quả La Hán. Nhưng Phật dạy công đức của vị đại thí chủ so với công đức người thứ 50 tùy hỷ kinh Pháp Hoa nhỏ hơn vô số. Công đức của người thứ 50 còn như vậy, huống chi là người trực tiếp nghe kinh Pháp Hoa, gợi cho chúng ta suy nghĩ. Chắc chắn chúng ta đều nghĩ rằng nuôi và xây dựng người như vị đại thí chủ thật quá tốt. Tuy nhiên, suy nghĩ thêm lời Phật dạy sẽ không khỏi hốt hoảng khi nhận ra nuôi người tới 80 tuổi chỉ nuôi được mạng căn hữu hình, hữu hoại thôi. Để rồi họ cũng tàn tạ dần theo thời gian, kết quả ta cũng phải đưa họ xuống mồ. Nuôi người theo mô hình cuối cùng dẫn tất cả vào nằm yên trong nấm mồ, chỉ là thực hành phước báo nhân thiên. Pháp này thuộc giai đoạn đầu là tu thập thiện nghiệp đạo, hưởng phước lành trên nhân gian, giúp đỡ tất cả mọi người, sau cùng cũng chết. Chúng ta nhận chân được tâm hoàn toàn thanh thản của Đức Phật. Ngài tội nghiệp chúng sanh suốt đời mãi lăng xăng, lo những gì không đáng bận tâm, những cái không đáng lo như đại thí chủ nuôi chúng sanh trải 80 năm, nó cũng chết. Đứng ở sanh diệt tướng mà làm thì không có gì có thể tồn tại trên thế gian. Dưới cái nhìn chính xác của Phật, Ngài xem việc thỏa mãn nhu cầu vật chất cho chúng sanh không đáng kể. Ngài gấp rút lo cho tất cả chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, không còn bị quả báo ràng buộc. Khi Phật tại thế, Ngài để tâm xây dựng giáo đoàn đưa mọi người tới quả vị A-la-hán, tâm không còn chỗ khổ não. Tuy nhiên, điều quan trọng là Phật giáo hóa không chỉ giới hạn dừng lại ở điểm đưa đến quả niết bàn u tịch của A-la-hán. đạt được thành quả niết bàn rồi, hay nói khác, trở thành A-la-hán không chết trong nhà lửa sanh tử mà lại tiếp tục sống ngơ ngác trên cuộc đời thì cũng chẳng lợi ích gì. Đó không phải là mục tiêu của bậc toàn giác. Vì vậy, mô hình Phật dạy hành giả Pháp Hoa phải thể hiện dù còn trong sanh tử nhưng chuyển sanh tử thành niết bàn. Đây chính là trọng tâm của kinh Pháp Hoa. Công đức của người tùy hỷ không thể nghĩ bàn. Nói ra nghe đơn giản, nhưng thực tế chúng ta xét lại xem tâm tùy hỷ của chúng ta có mang lại kết quả lớn lao như kinh dạy hay không. Nếu không, hành giả lắng lòng nghĩ xem chúng ta đã thực sự tùy hỷ kinh chưa, hay trái lại phỉ báng kinh mà cứ nhận lầm là tùy hỷ. Nếu đã thực sự tùy hỷ rồi, nên đặt tâm tùy hỷ của mình ở đâu? Cần hiểu rõ những vấn đề này để tu hạnh tùy hỷ cho đúng chánh pháp. Nếu không, chúng ta hiểu lầm kinh Pháp Hoa, tu sai chẳng những không được chút phần công đức nào, lại phải thọ quả báo. Thật vậy, từ khi Phật vào Niết Bàn đến nay, giáo lý Ngài lưu truyền hơn 25 thế kỷ. Một sự truyền thừa mang khoảng cách quá xa, như vậy chúng ta không phải là người thứ 50 tùy hỷ kinh. Nên chúng ta dễ hiểu lầm về Phật, về lời dạy của Ngài. Trước nhất, khởi đầu muốn tu Pháp Hoa, hành giả phải có niệm tâm tùy hỷ bằng cách thân cận những bậc chân tu hay vị thầy chỉ đạo. Nhờ cảm đức của thầy, nghiệp hành giả không sanh. Pháp này cũng ghi rõ trong phẩm Trì thứ 13 rằng: các Bồ Tát nhờ thương Phật mà nhịn chịu được mọi khó khăn trong đời ngũ trược ác thế. Ảnh hưởng đạo đức của các bậc cao tăng hay thầy khiến tâm ta thanh tịnh lần. Từ chỗ này dần dần hành giả mới sanh tâm tùy hỷ.